This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, cũng như là sắp tới đây chúng ta sẽ chuyển qua làn sóng đó là 1160 AM. Và thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn Tuyên Giòn ngày hôm nay, và tính mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện được mang tên Về Cơm Cháy. Về Cơm Cháy, tác giả Đoàn Xuân Thu. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Bởi vì thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp cho cái việc trồng lúa mì, cho nên Tây nó ăn bánh mì. Bởi vì thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp cho việc trồng lúa, nước, cho nên ta ăn cơm. Bánh mì bắt ép Tây đem nướng và chút lửa, sắc thành lát, bọc vô rồi bọc bán đây ha, vô bọc đem bán. Mình mua về mình trét bơm, mình rắc đường cát trắng mịn lên. Ăn nó giòn rụm hè đó. Cơm của ta thì cũng vậy thôi, cơm chín rồi đó. Chỉ cần già thêm chút lửa là có ngay cái về cơm cháy. Mình á, chan mỡ nước rồi rắc thêm chút đường cát trắng mịn và vài tóp mỡ, xong đút vô miệng nhai giòn rụm hè. À mà nói tới cơm cháy thì tôi nhớ tới cái thời mà đi lính ở trường bộ binh Thủ Đức à nghe. Nhất là chính từng đặt quấn nhục tân khoát sinh, cán bộ quân trường không cần biết đức thân thế giàu hay nghèo gì gáo trội hết trơn á, tất cả đều phải ăn cơm nhà bàn nha. Trường bộ binh Thủ Đức KBC là 4100 đó, tức là khu bưu chính á đó, đọc là 4100. Cho mấy cha đội huynh trưởng cũng như tôi từng dẫm gót giày xô trên cái đội tăng nhân phúc cũng đều biết cách đọc trệt đi là 4 người một mâm một cà phê, 4 cục thịt kho nhỏ bằng cái ngón tay cái. Biết đời lính nó ác ê ông đức mặt đói lắm, cho nên em yêu từng nào á lên khu tiếp tân thăm cũng đều cẩn thận lẫn theo một cái lon ghi khô thịt hay hoặc là cá chả bắp hay hoặc là tép rang hơi mặn mặn. Ăn ít ha và ít bị hư cho chàng để mà ăn, để mà nhớ tới tình em người yêu của lính à. Hằng ngày trung đội trực của tiểu đội cử vài sinh viên sĩ quan vào cái ban ẩm thực để mà kiểm soát, để mà trông chừng mấy quả đậu quân để coi ta có nhám nhúa có chôm chĩa bớt đồ hay không. Mà thịt thà cá tép thì tôi không có biết có bị chôm, nhưng mà cái đồ lòng gà vịt thì chắc có nha. Nít nào mà tối trực tuyến bê đêm gác tiền đồn mã đá ngang học viện cảnh sát quốc gia, ba gai lén bò ra chợ để mà chợ nhỏ để mà nhậu quá nghe. Một lòng mề gà xào chút với lại cái dưa leo chấm muối tiêu chỉ có 20 bạc thôi. Hai thằng đưa cai cái dĩa đồ nhậu đầy ức nhậu tới tấp chưa nữa là nhan. Mấy chục sinh viên sĩ quan trực nhà bàn này sáng sớm phải theo xe GMC chở quả đầu quân đi chợ. Chú nào cũng được cho ăn hủ tiếu, bánh bao xíu mại, uống cà phê sữa khỏi tốn tiền. Trước khi tới giờ cơm thì sắp chút thiên hạ. Cho nên chú nào háo ăn ăn quạt vẫn thấy đói, quyết liệt chạy chọt với lại thư ký đại đội giành trực nhà bàn. Nhất là mấy đứa con không có tham nô ngang. Ha ha. Nó không lại tuổi nó, cho nên khi mà cái thằng nằm giường trên nói mắt nó đi trực nhà bàn, tôi biểu nó đem về cho tao vài cái về cơm cháy ngang. Nó nói cơm cháy khô cứng ngắc, ăn gãi găng mày xin làm cái gì. Đó, mấy chú quả đầu quân chỉ mang cơm cháy về cho vợ nó nuôi heo thôi, để tao bữa cơm ngon vừa chẳng đụng rồi đem về cho mày nghe. Nó nghe như vậy thì tôi mới nói, ê, cơm cháy đã ráo nước giữ được lắm nha, ha, tăng dụng ra bật cái lọc ghi gô để dành. Đó, lúc muốn ăn tao nấu nước sông chế dịch chờ nó nở ra ăn với lại cái tép rác hay hoặc là cá chạch của em yêu của tao chứ. Thì nó ngon ngon gấp mấy lần ăn cơm sấy với lại đồ hộp của mèo ăn. Bà con mình á, người miền Tây hay phát âm cái chữ g thành cái chữ g. Cho rằng cái chữ về và cái chữ về y dài với lại cái về y ngắn cũng nghĩa viết khác, bởi vì á do cái cách phát âm mà ra nha. Còn tôi nghĩ á viết khác bởi vì á nghĩa của nó cũng khác nha. Lục bình đó là một cái đám lục bình dày cúc xèo với nhau trên mặt sông á, có cái gì cơm cháy nó mỏng tanh hè là cái cơm nằm ở dưới đáy nồi nó bị cháy đúng không? Nhà bếp to khói lên trời ẩm ướt chiều hôm, cơm cháy cho giòn tan bùi ngọt tới quê người. Vậy đó, nấu cơm dễ ở cả bởi vì sao vậy? Bởi vì có cái nồi cơm điện do Nhật Bản nó làm đó, xúc gạo vô nồi cho nước vào ngập cả lóng tay rồi ấm nước đặt lát là cơm chín nè, phải không? Chứ hồi xưa nói thiệt nha, nấu cơm lạng quạng thiêu củi thiêu cơm nó sực trên sống ở dưới giá thì cơm nó bị khói đổ cho con chó ăn nó còn chút nữa à. Bữa nào mà ăn kho quẹt thì nấu cơm hơi nhão, bữa nào mà có canh thì cơm nó phải hơi khô nha. Con gái nhà quý cẳng thèn không đó, theo chồng về phố chợ cũng ngoại cho em theo chỉ là một cái nồi đồng thôi, nó là vật gia bảo đời bà sở bà sơ có tôi để lại gà nha. Vậy nè, cất chiếc nồi đồng già thêm chút nữa dưới đất ngồi về cơm trái vàng rớt rải đây rải chút đồng mà rắc thêm tóc mỡ của cái nghèo thương quá má quê hương đó. Nồi đồng này á má cưng dữ lắm mà nha, ít khi mà má đem ra xài lắm, đắng nhất á thèm mỡ thèm đục đòi ăn cơm cháy không bằng không nó má chỉ xài nồi đất nghe hoặc là nồi gas nghe hoặc là nồi nhôm thôi. Nồi đất á là rất là nhưng mà dễ bật, nồi gas thì giật hay bị sức quá gẫm lại cũng giống như là cái nồi đất trong cái bài Ngụ Ngôn của La Fontaine đó nha. Vậy nè, nồi đất nhà nồi đất đề nghị cùng nhau dắt đi chút đất rằng yếu đuối như tôi chỉ quanh xó bếp suốt ngày là khô bởi lẽ để xương mòn da mỏng nếu chạm vào hỏng cuộc đời. Cho nên cả đời tôi không muốn đi đâu xa trơn xa má của tôi hết ra, bởi vì sao vậy? Vì tôi giống chật nhát, sợ ra đời đụng chạm không có ngại người ta mà. nhà có nhân loại đã trải qua các thời kỳ đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, và nay đó là đồ đẽo. Đẽo sắt luôn à nghe. Bởi vì á, ngay cái cơm cháy mà bán ở trong nước bây giờ á, nó cũng chết nha, nó sợ cái bếp gà nóng tới vài trăm độ C, rồi nó chết. Đó, dùng một cái giá, cái bát này, cái giá nè, nhận cái lớp cơm cho nó đẹp, nó tráng chừng khoảng 5 phút thì ra được một cái dề cơm cháy. Rồi thêm khúc xưởng thịt bắt cọc gì gì đó, nó lại càng trật sách dở. Cái cơm chiên khô cứng bởi vì không có xài dầu xài mật. Còn cơm cháy nhà quê, cơm cháy quê, cơm cháy đập nội với khói chiều xưa không phải là cái món ăn chánh, chỉ để tráng miệng sau bữa cơm thôi mà. Bữa nào đáp ứng theo của đám con lóc nhóc đòi ăn cơm cháy, mắt tôi mới đem cái nồi đồng ra, rồi gạo bếp chụm than đúc đó, cơm vừa chín má cời cái than ra cho nó đẹp, dập lửa sắp xuống, mắt cầm cái cây đũa cả tên là đúc cải cái lớp cơm cháy nó sẽ bóc tróc ra. Má trang dài muỗng mỡ nước đó, rắc chút đường cát trắng mịn, rồi dài cái tép mịn. Mỗi đứa má cho một miếng ăn, út nhai giòn rộm mà nhớ à hè đó. Nhưng mà khi bên lửa cháy lan nhà quá, bằng bể nhắm mờ, đi mãi thương tận phận người ủ rũ, giặc quốc đành nhận đó là quê hương. Rồi bây giờ xài cái nồi cơm điện thì làm sao mà dạ thêm chút lửa chứ hả. Dưới về cơm cháy lạ mơ, bao năm sống quê người chạng vạng, nẻo chưa về chỉ thấy bóng hoàng hôn. Vậy đó, tôi thiệt tình trong bụng cũng tin là sẽ có một ngày đó đó, tôi lò dò dắt em yêu, bởi vì hai đứa tôi cũng đã háp cả rồi đó mà. Rồi bắt về quê cũ, nhà cũ, để tôi ra cái nồi đồng của má tôi để lại. Tôi đi mua than đước Cà Mau, tôi mua gạo nàng hương chợ đào, cần đước lắp ăn, tôi nấu cơm cháy dần tan đãi cho em yêu, ngán chút chứ không có dông tổ. Cái lửa dài hơn cái tay đó nghe. Còn bây giờ thì thân tôi nước mắt cơm chiều, người diễn xứ cửa mê về nhà cũ đêm đêm, con mơ về nhà cũ đêm đêm đó mà. Đó ngồi mái giá, anh em có về cơm cháy bên nhà nào ngay. Không phải là cái dề cơm cháy, đó là cái bữa cơm chiều có má, có ba, có em quay quần một tuần, có thanh bình, có những ngày vui. Thúc thằng em cho mày một miếng, để sau này mày lãnh anh quá, để mất anh em mình đều không. Má mất rồi, về cơm cháy còn đâu phải không? Má mất rồi thì về cơm cháy còn đâu chứ.
Thank you. lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đâu chưa ba giá miếng dừa đường mòn xưa dài nắng dầm mưa xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm sao đắng nâu
sĩ Quỳnh Trang với ca khúc quen thuộc và rất là nổi tiếng Còn Thương Ra Đắng Một Sao Hè, một sáng tác của Bắc Sơn, được Hoàng Tĩnh gửi kèm cho quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn với câu chuyện được mang tên Về Cơm Cháy, tác giả là Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có câu chuyện hay cảm động, gợi nhớ về cái hình ảnh quê hương, về một cái góc bếp của nhà quê của chúng ta ngày xưa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Chúc quý vị một ngày an lành và Hoàng Tĩnh hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị nhiều.